là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sự nỗ lực của người dân huyện Văn Yên trong vươn lên thoát nghèo. Tiếp đó là phản ánh tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, một trong những điểm sáng trong giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy, đến nay huyện Văn Chấn đã hoàn thành 21 trên 28 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 5 chỉ tiêu đạt trên 90%, 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Để hoàn thành chương trình 190 của tỉnh ủy, từ nay đến hết năm, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Đặc biệt, nhiệm vụ thu ngân sách, huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý chủ trương để huyện Văn Chấn triển khai tới các gia đình thuê đất của 3 công ty cổ phần chè đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện quản lý, lập phương án sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện cho thuê đất trong năm 2020, góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Cùng đó, huyện Văn Chấn tăng cường kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020, thành phố Yên Bái hỗ trợ 140 dự án phát triển chăn nuôi với số tiền trên 2,3 tỷ đồng, hỗ trợ 25 dự án trồng trọt, 45 dự án thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm, 45 dự án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản thực phẩm với số tiền hàng tỷ đồng. Các dự án, đề án hỗ trợ đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, khuyến khích liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hoạt động và phát triển của các thành phần kinh tế, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 10 hectare, vùng trồng cây ăn quả 20 hectare, nhiều hộ chăn nuôi duy trì 2.000 đến 5.000 con gà một lứa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thành phố với mức tăng trưởng bình quân 6,3% một năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 540 tỷ đồng, giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác đạt trên 100 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các địa phương mở trên 300 hội nghị thu hút trên 17.000 người tham gia. Qua đó đã vận động trên 13.600 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao là phát triển trên 16.540 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng các hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tổ chức đối thoại trực tiếp, cử cán bộ xuống tận các hộ gia đình tập trung vào những đối tượng là lao động tự do và nông dân.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tuyên truyền vận động và xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, nạn tảo hôn đã giảm đáng kể. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, không còn tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền tới người dân nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của người dân trong đẩy lùi tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết của học sinh về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, xử lý nghiêm các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo quy định của pháp luật, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, không có người tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không xuất cảnh trái phép, phát huy vai trò của gia làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 191 của tỉnh ủy về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành triển khai thực hiện và bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh có 267 trường hợp tảo hôn, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Để tiếp tục triển khai kế hoạch trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết việc thực hiện kế hoạch 191 của tỉnh ủy về đẩy lùi cái tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống tại ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn có ý nghĩa như nào?
Triển khai thực hiện kế hoạch số 191 của tỉnh ủy Yên Bái về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn thì có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Thứ nhất là nó góp phần nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật trong hôn nhân của nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở ba huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Thứ hai là việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thì nó sẽ thực hiện tốt cái việc đẩy lùi các cái quan niệm, các cái phong tục lạc hậu trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vấn đề hứa hôn. Vấn đề thứ ba thì việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thì góp phần nâng cao cái chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, thế và góp phần vào việc đẩy mạnh cái phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc vùng cao, thế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Để tiếp tục thực hiện cái công tác này trong cái thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì để triển khai kế hoạch này?
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 191 của tỉnh ủy Yên Bái, thì trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, thế và cấp ủy chính quyền của ba đơn vị Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Vấn đề thứ hai là tiếp tục tăng cường tuyên truyền cái tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả các cái phong trào thi đua, các cái cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể triển khai, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ ba là tiếp tục phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận là người đồng bào dân tộc thiểu số, của già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, để tập trung tuyên truyền đẩy lùi cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số của ba huyện. Vấn đề thứ tư là chúng tôi sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, thế và cấp ủy chính quyền của huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và huyện Văn Chấn là triển khai các cái chương trình, dự án về an sinh xã hội để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới hoạt động giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội với nhiều hình thức đa dạng phong phú và trở thành địa chỉ đỏ có sức lan tỏa trong công tác nhân đạo từ thiện. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2020, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Gia đình chị Hoàng Hải Yến ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là hộ nghèo của xã. Chồng chị bị bệnh lâu năm, bản thân chị không có việc làm ổn định, phải đi làm thuê, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ với gia đình chị Yến, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng quà giúp gia đình chị Yến vơi bớt khó khăn, dần ổn định cuộc sống. Chị Hoàng Hải Yến, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, chồng tôi ốm đau năm mấy năm rồi. Gia đình tôi thì cũng được Ủy ban xã Chữ thập đỏ này, mọi các cấp này đến quan tâm. Thì gia đình tôi rất là cảm ơn và hứa là sẽ hàng năm thì gia đình nhà tôi sẽ cố gắng để vượt qua để thoát nghèo.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhằm chia sẻ một phần khó khăn thiếu thốn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ yếu thế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 2.000 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lock & Lock, trao 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái và xã Y Can, huyện Trấn Yên với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ một phần khó khăn thiếu thốn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ yếu thế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 2.000 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lock & Lock, trao 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái và xã Y Can, huyện Trấn Yên với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ yếu thế trong xã hội dần ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nói:
với vai trò là tổ chức xã hội, là cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với hội chữ thập đỏ các tỉnh thành, trong đó có tỉnh Yên Bái, để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội bằng những cái công trình phần việc hết sức là cụ thể, những cái phần quà, những cái món quà nghĩa tình của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và của nhân dân Hà Nội gửi đến các cái nhân dân của các cái vùng còn khó khăn của tỉnh Yên Bái. Tuy là những cái món quà nó không lớn về vật chất nhưng nó gửi gắm cái tình cảm, cái sự sẻ chia và mong muốn là cùng cấp ủy chính quyền của các huyện của tỉnh để chúng ta cùng xây dựng kinh tế xã hội cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là chăm lo đối với các cái đối tượng người nghèo, người dễ bị tổn thương, người yếu thế trong xã hội. Và chúng tôi cũng mong muốn là thông qua với cái thông điệp của chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi và cho đi là còn mãi, thì chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới hội chữ thập đỏ hai tỉnh thành sẽ tiếp tục phối hợp để có những cái hoạt động nó thiết thực, ý nghĩa.
Những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh là một trong những điển hình về phong trào chữ thập đỏ trường học, qua đó đã giúp nhiều học sinh vượt qua khó khăn tiếp tục học tập. Để hoạt động chữ thập đỏ ngày càng phát huy hiệu quả, nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền công tác chữ thập đỏ và các tiết học trên lớp, các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa. Nhà trường còn phát động các phong trào tiết kiệm, khuyến góp sách vở, dụng cụ học tập, gây quỹ giúp đỡ các bạn học có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, hội chữ thập đỏ nhà trường trợ cấp cho khoảng 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đồ dùng học tập, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ và tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 30 đến 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, nhà trường vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia các hoạt động nhân đạo như ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, xây dựng quỹ vì người nghèo, mỗi năm từ 10 đến 20 triệu đồng. Em Triệu Quỳnh Diễm, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở đây thì học sinh, các thầy cô và toàn thể mọi người thì luôn luôn duy trì hoạt động chữ thập đỏ và mọi người giúp đỡ nhau trong học tập cũng như là trong cuộc sống, đặc biệt là trong cơn bão vừa qua thì trường chúng em đã phát động ủng hộ cho đồng bào miền Trung, mặc dù là đó chỉ là một món quà nhỏ, tuy nhiên thì đó lại là một tấm lòng lớn thể hiện sự lá lành đùm lá rách và tương trợ đoàn kết. Và hơn nữa thì em mong muốn rằng là trong thời gian nữa thì mọi người sẽ cùng nhau đoàn kết và giúp đỡ nhau để vượt qua.
Nhằm chia sẻ với các đối tượng khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện các phong trào hoạt động thiết thực nhằm trợ giúp những người yếu thế trong xã hội, như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, dự án ngân hàng bò, vận động ủng hộ làm nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ, qua đó đã giúp đỡ 127.000 người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 97 tỷ đồng. Kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ trên 38.000 hộ gia đình bị thiệt hại với trên 22 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 40.000 đối tượng với trị giá trên 10 tỷ 700 triệu đồng. Trong 10 tháng năm 2020, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao 20.000 phần quà hỗ trợ cho các đối tượng trị giá 11 tỷ đồng, hỗ trợ gần 300 địa chỉ nhân đạo trị giá 270 triệu đồng, duy trì dự án ngân hàng bò với gần 240 con cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn, hỗ trợ làm 14 nhà chữ thập đỏ trị giá trên 650 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người trị giá gần 300 triệu đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Hội chữ thập đỏ đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt ủng hộ cho các đối tượng là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trị giá hàng tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao vị thế và khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái nói:
Ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ củng cố phát triển tổ chức hội, triển khai hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương hội giao, xây dựng kế hoạch tổ chức Tết nhân ái năm 2021, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo hội chữ thập đỏ ở cấp huyện và cơ sở tổ chức thực hiện và đạt và vượt chỉ tiêu giúp đỡ thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao năm 2020. Ngoài ra sẽ tiếp tục duy trì và phát triển dự án ngân hàng bò của địa phương và chỉ đạo hoàn thiện các công trình xây cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn, công trình hệ thống nước sạch tại một số huyện thị, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực ủng hộ trợ giúp nhân đạo khác mang tính phát triển bền vững, giúp người bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống thông qua các hình thức hỗ trợ vốn, chú trọng vùng sâu vùng xa và những nơi kinh tế chậm phát triển, và tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ như tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu, công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và các hoạt động khác.
chia sẻ những khó khăn, động viên giúp đỡ người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống là chương trình hành động của chữ thập đỏ các cấp tỉnh Yên Bái. Tất cả vì mục tiêu thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và nhân đạo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Trong đó có mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6% một năm. Riêng năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,8% trở lên, tương đương giảm từ 2.020 hộ nghèo trở lên. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xác định nhu cầu cần giúp đỡ để có giải pháp giảm nghèo cho phù hợp. Nhờ đó đến nay toàn huyện đã có 311 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong những năm qua, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Văn Yên đã nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2019, huyện Văn Yên vẫn còn 3.750 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,63%. Hộ cận nghèo còn 3.640 hộ, chiếm tỷ lệ 10,32%. Trong đó có 350 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhiều hộ thiếu vốn sản xuất, ốm đau, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, nhất là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, đang cần sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng, các nhà hảo tâm để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhằm cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, trong đó phấn đấu huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6% năm, riêng năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,8% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2020 còn dưới 4,83%. Theo đó, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xác định nhu cầu cần giúp đỡ để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo cho phù hợp. Phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, tiếp cận trực tiếp với các hộ nghèo để nắm bắt thông tin và triển khai các biện pháp hỗ trợ. Thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về giáo dục, y tế, nhà ở, ưu đãi tín dụng, đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo. Thực hiện nghị quyết 806 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến nay huyện Văn Yên đã hoàn thành là 166 trên 157 ngôi nhà cho hộ người có công và hộ nghèo. Song song với đó, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua với chủ đề tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025. Ông Lý Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên nói:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm và trong cả giai đoạn 2020-2025.
Sau gần 3 tháng phát động, đến nay đã có 311 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Phong trào này hiện đang lan tỏa trên địa bàn huyện. Mặc dù các hộ gia đình làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong năm 2020, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các hộ gia đình đều nhận thức được trách nhiệm vươn lên và ý thức trong việc sẻ chia hỗ trợ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong suy nghĩ của bà con, đó là lòng tự trọng, là mong muốn, là khát vọng tự lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là một hành động đẹp cho thấy sự thay đổi về nhận thức, tư tưởng, trông chờ, ỷ lại vào chính sách của nhà nước đang dần được đẩy lùi. Ông Nguyễn Văn Chi, 86 tuổi, ở thôn Làng Cao, xã An Thịnh, chia sẻ.
Nhiều năm nay tôi cũng khó khăn. Bây giờ lúc này được Đảng, Nhà nước và được tỉnh, được huyện, được xã hỗ trợ cho tôi được 40 triệu. Còn con cháu hỗ trợ khoảng độ đứa thì 20, đứa thì 30, đứa thì 40 thì cũng được khoảng 200. Như lúc này cũng làm được cái nhà đậu rồi, tôi cũng rất phấn khởi. Cũng bảo con cháu làm ăn để nó vươn lên thì cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước vô cùng. Tôi tự làm đơn để thoát nghèo. Trước nhất tôi vươn lên, thứ hai thì cũng nhường cho những người khác, người ta khó khăn là thì người ta cũng được dùng theo.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, sự chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, năm 2020 huyện Văn Yên giảm 2.063 hộ nghèo, đạt trên 117% so với kế hoạch. việc chủ động viết đơn xin thoát nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ ý chí thoát nghèo của người dân ở mỗi địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng tảo hôn diễn biến phức tạp trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương, năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 1 nhằm thay đổi nhận thức của người dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã mang lại hiệu quả thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Triệu Thị Hòa, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên hiện có 3 người con. Năm 2018, khi con gái lớn là Đặng Thị Thơm mới 15 tuổi, chị Hòa đã định tổ chức đám cưới cho cháu. Nắm bắt được tình hình, Ban Mặt trận thôn cùng cán bộ xã đã xuống tận nhà để vận động gia đình chị không cho con gái tảo hôn. Nhận thấy những tác hại của việc tảo hôn lại thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chị Hòa đã hoãn cưới và chờ đến khi con gái đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Chị Triệu Thị Hòa, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên chia sẻ. Được cán bộ tuyên truyền mình đã hoãn đám cưới cho con, mình muốn để con trưởng thành rồi mới tổ chức. Nếu cưới tảo hôn thì dân làng không nên ăn cỗ, để con ra không được khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế nên sẽ thiệt thòi lắm. Cũng như gia đình chị Triệu Thị Hòa, vài năm gần đây nhận thức của người dân thôn Ba Thuồng nói riêng và đồng bào các dân tộc xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói chung đã có nhiều thay đổi. Trước đây do tư tưởng cho con lấy vợ sớm để có người lao động làm việc nhà nên tỷ lệ tảo hôn tại địa phương còn cao. Kéo theo đó là cuộc sống khó khăn, vất vả, tỷ lệ sinh con thứ ba cao. Tuy nhiên, từ năm 2018, đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 1, được triển khai trên địa bàn xã đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là người dân đã được nâng lên đáng kể. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đến nay không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Tảo hôn năm 2017 đến 2019 và 10 tháng năm 2020 toàn xã không có trường hợp tảo hôn. Anh Thạch Văn Chỉnh, trưởng thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói:
Những năm gần đây trở lại đây thì bà con ở trong thôn cũng chấp hành rất tốt cái nạn tảo hôn. Thì từ năm 2018 đến năm 2020 này thì Ban Mặt trận thôn chúng tôi cũng đã vận động được 6 cặp là không cưới tảo hôn. Và qua đó chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con là cũng chấp hành và cũng nếu mà chúng tôi thấy có cái trường hợp nào mà gọi là sắp cưới hoặc là định tổ chức tảo hôn thì chúng tôi cũng đến vận động và cũng tuyên truyền và về tác hại của tảo hôn thì qua đó bà con cũng nắm được rõ và cũng chấp hành cũng rất tốt.
Chia sẻ về sự thay đổi nhận thức của bà con về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chị Bàn Thị Ninh, thôn Ba Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên cho biết.
Cách đây tầm 3-4 năm thì có luật tảo hôn, cấm tảo hôn ấy, thì bà con cũng chấp hành, với lại được cán bộ xã, này đảng viên các thứ họ cũng xuống động viên. Thế là bây giờ thì bà con cũng hiểu và chấp hành lắm ạ. Bà con có chấp hành, có thay đổi, mới lại không có trường hợp tảo hôn, mới lại ví dụ như những trường hợp tảo hôn ấy, thường thì họ sẽ bỏ nhau nhiều hơn. Bây giờ con cái thì mình cứ để cho đủ tuổi, cho chín chắn rồi mình mới cưới ạ.
Ngay sau khi triển khai đề án, xã Phúc Lợi đã lựa chọn 8 thôn có đông đồng bào dân tộc giao sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo, mù chữ còn cao để triển khai thực hiện mô hình. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc chấp hành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm luật hôn nhân gia đình, thường xuyên thống kê báo cáo kết quả thực hiện đề án với ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo theo quy định. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã tới 11 thôn. Nội dung tuyên truyền xúc tích ngắn gọn, sát với thực tế để người dân dễ hiểu và dễ tiếp thu. Ông Triệu Văn Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói:
Qua những cái đề án ấy triển khai thì người dân mới biết được, mới hiểu được, am hiểu được cái vấn đề hôn nhân cận huyết thống và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như nào và sinh sản loài giống sau này nó như nào. Tiếp theo chương trình về sau này thì với cấp ủy chính quyền địa phương thì tiếp tục phối hợp và tập trung triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền để làm sao mà đối với tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở trên địa bàn xã Phúc Lợi sẽ không có trường hợp nó xảy ra Và đây cũng là một cái tiêu chí mà trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới và thôn nông thôn mới ở các thôn.
Kết quả thực hiện giai đoạn 1 của đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại xã Phúc Lợi là điểm sáng trong toàn tỉnh. Đây cũng là tiền đề để triển khai giai đoạn 2 và mở rộng ra các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã mở ra sân chơi cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thỏa sức sáng tạo với các sản phẩm tái chế, trang trí góc học tập, đồ chơi trẻ em, thực hiện những mô hình dụng cụ học tập lao động. Từ đây nhiều tài năng trẻ được phát hiện gắn với những dấu ấn sáng tạo. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái ươm mầm tài năng sáng tạo trẻ. Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng là một trong những hoạt động sáng tạo dành cho các em có độ tuổi từ 6 đến 19 đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Mục đích nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, hướng đến các hoạt động có ích cho xã hội, ngoài việc giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo. Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức đã mở ra sân chơi cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thỏa sức sáng tạo với các sản phẩm tái chế, trang trí góc học tập, đồ chơi trẻ em, thực hiện những mô hình dụng cụ học tập lao động. Qua 5 lần dự thi toàn quốc, Yên Bái đã đạt 2 giải ba, 7 giải khuyến khích. Trong đó năm 2015 đạt 2 giải khuyến khích, năm 2016 đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, năm 2017 đạt 1 giải ba, 2 giải khuyến khích, năm 2018 đạt 1 giải khuyến khích, năm 2019 đạt 1 giải khuyến khích. Các giải pháp tiêu biểu phải kể đến như giải pháp kiềng tiết kiệm năng lượng của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Bảo Duy, Nguyễn Duy Linh, trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình. Giải pháp hệ thống cảnh báo cháy, báo động chặt phá rừng của tác giả Lại Cao Tú, trường Trung học phổ thông Sơn Thịnh, Văn Chấn đạt 2 giải khuyến khích 2015. Giải pháp thiết bị phơi ván bóc của nhóm tác giả Bùi Đức Thuận, Nguyễn Thị Hồng Vân, trường Trung học phổ thông Thác Bà, huyện Yên Bình giải 3 2016. Giải pháp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học song ngữ Vietchem của tác giả Nguyễn Đức Hải, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đạt giải khuyến khích năm 2016. Giải pháp xe quét rác thân thiện với môi trường của nhóm tác giả Hà Nhi Thiên, Trang Thị Mỹ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừa A Dính, Văn Chấn đạt giải 3 2017. Hai giải khuyến khích là giải pháp máy may cho người khuyết tật của nhóm tác giả Trần Thu Hoài, Tống Thanh Mai, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và giải pháp tái sử dụng bã quế sau khi trưng cất tinh dầu tại huyện Văn Yên của nhóm tác giả Nguyễn Đức Hải, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và Phan Hoài Kiên, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ 2017. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các em học sinh nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh tham gia. Riêng năm 2015-2016 có 25 giải pháp tham gia dự thi, tập trung nhiều nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên với các lĩnh vực sáng tạo đồ dùng học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Tại cuộc thi năm 2017-2018 có 20 giải pháp tham dự. Tuy chỉ mới phát động và tổ chức trong một vài năm trở lại đây, nhưng cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên nhi đồng thực sự đã chắp cánh cho những tài năng sáng tạo trẻ. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.